Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về nguyên tội theo quan điểm Kinh Thánh, nhưng trước hết mời quý thính giả nghe khúc ca Tâm tình qua tiếng hát Mỹ Dung.
Khi xưa con như đứa bé hoang lạc loài, khi xưa con như đứa bé hay u sầu, làm sao con nói hết những cơn đau dài, có chăng chỉ là nước mắt rơi mỗi ngày.
Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong khúc ca Tâm tình. Bây giờ mời quý thính giả nghe tiếp phần trình bày về nguyên tội. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến khuynh hướng phạm tội trong con người là một khuynh hướng tiên thiên, nghĩa là đã có sẵn trong con người từ sơ sinh, đã thúc đẩy lôi kéo con người thuộc mọi chủng tộc, mọi thời đại, rơi vào tình trạng sa đọa. Chúng ta đã nêu lên vấn nạn, khuynh hướng này khởi phát từ bao giờ, và đã lưu truyền trong nhân loại như thế nào, và đã đưa ra câu trả lời trong Roma chương 5 câu 12. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Trong tâm trí sứ đồ Phaolô, ông thấy có một mối liên hệ nhân quả giữa điều Adam làm và tình trạng phạm tội của toàn nhân loại. Nhưng bản chất ảnh hưởng ghê gớm này của Adam là gì và ảnh hưởng đó đã vận hành ra sao, bằng phương tiện nào? Chúng ta đã nêu lên một số nỗ lực lý giải cái ảnh hưởng ghê gớm này trong Adam qua giáo thuyết Pelagian, Arminian và Calvin. Chúng ta tóm lược như sau. Chủ trương Pelagian còn gọi là thuyết thiên nhiên, cho rằng để giữ giới gian Chúa không cần ân sủng nội tại của Chúa trong lòng, vì Đức Chúa Trời tạo dựng con người vốn thiện lành và có năng lực làm điều lành. Bằng chứng là có nhiều người ngoại tộc cũng như người Do Thái đã sống cuộc đời đạo hạnh. Vì thế, đối với chủ trương Pelagian, không cần và không có sự cứu rỗi. Chủ trương như thế trái với Kinh Thánh vì phủ nhận khuynh hướng phạm tội của con người như Kinh Thánh đã khẳng định theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 6, Roma chương 5 câu 12, câu 16, câu 19, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 22, Ê-phê-sô chương 2 câu 3, vân vân. Giáo thuyết Arminian cho rằng con người nhận từ Adam bản chất hư hỏng suy đồi. Vì vậy toàn thể nhân loại nếu không có sự trợ giúp từ Chúa thì không thể nào tuân giữ được giới răn hay mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Tình trạng bất năng này là về phương diện thể xác và lý trí chứ không phải là ý chí. Chủ trương Calvin cho rằng không những con người mang bản chất suy đồi từ Adam mà cũng ở trong tình trạng mắc tội nữa. Tuy nhiên, trong chủ trương của Calvin, vấn đề nêu lên liên quan đến bản chất mối liên hệ giữa Adam và chúng ta và tiếp theo là liên hệ giữa tội đầu tiên của Adam và tình trạng tội lỗi của chúng ta. Có rất nhiều nỗ lực trả lời, tuy nhiên có hai chủ trương sau đây giải thích mối liên hệ giữa Adam và chúng ta, tạm gọi là chủ trương đại diện và chủ trương thừa kế. Thuyết đại diện liên quan đến chủ trương sáng tạo về nguồn gốc linh hồn, qua đó cho rằng thân xác con người thừa hưởng từ cha mẹ, nhưng linh hồn do Đức Chúa Trời sáng tạo riêng cho từng người để kết hợp với thân xác vào lúc chào đời hay vào một thời điểm thích hợp nào đó. Vì thế chúng ta không có mặt về phương diện tâm lý hay tâm linh trong tổ phụ kể từ Adam. Tuy nhiên, vì Adam là đại diện của chúng ta, cho nên mọi hậu quả hành động của Adam đều truyền lại cho con cháu. Adam ở trong tình trạng bị quản chế cho tất cả chúng ta, và vì Adam phạm tội, cho nên tất cả chúng ta đều bị coi là mắc tội và hư hoại. Chúng ta bị cột trói vào giao ước giữa Đức Chúa Trời với Adam, cho nên chúng ta bị coi như chính chúng ta đã phạm tội, y như người đại diện của chúng ta là Adam đã phạm tội. Đó là những nét chính của thuyết đại diện. Chủ trương thứ hai giải thích liên hệ giữa Adam và chúng ta là chủ trương thừa kế. Chủ trương này liên quan đến một quan điểm cho rằng linh hồn con người là do cha mẹ truyền lại, y như phần thân xác do cha mẹ sinh ra. Vì thế chúng ta có mặt trên đời là một hình thức di truyền hay thừa kế từ tổ tiên. Trong một nghĩa rất hiện thực, khi Adam được tạo dựng là chúng ta đã có sẵn trong Adam rồi. Hành động của Adam không phải là hành động đơn lẻ của một cá nhân, nhưng là của toàn thể nhân loại. Vì thế, việc chúng ta phải nhận tình trạng mắc tội hay suy đồi từ Adam không phải là chuyện bất công. Cả hai chủ trương trên chỉ có thể giải thích được một phần về nguyên tội. Bây giờ chúng ta nói về nguyên tội theo quan điểm Kinh Thánh dựa trên phân đoạn Kinh Thánh căn bản là Roma chương 5 câu 12 đến câu 19. Sứ đồ Phaolô viết trong phân đoạn Kinh Thánh này như sau. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam, là người làm hình bóng về đấng phải đến. Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Chúa Cứu Thế Giê-xu chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu. Sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt, nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi dẫn đến sự xưng công bình. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Chúa cứu thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt dài khắp hết thảy mọi người thể nào, thì chỉ bởi một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng dài khắp cho mọi người thể ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra công bình. Đó là Roma chương 5 câu 12 đến câu 19. Theo quan điểm đồng thể thuyết do Augustine chủ xướng và được các nhà cải chánh nhìn nhận, thì Đức Chúa Trời quy tội Adam trực tiếp cho hậu tự vì cả dòng giống loài người đều đồng một thể với Adam trong tội ông phạm. Hay nói cách khác, toàn thể nhân loại đều đã có trong lòng Adam là tổ phụ khi ông phạm tội. Chúng ta có thể xem trong Thư Hy Bá chương 7 câu 9 câu 10. Adam phạm tội tức là dòng giống loài người cũng trực tiếp phạm tội. Tất cả yếu tính của con người ngày nay đều nằm trong Adam lúc ấy. Hành động tự do của Adam lúc đó là ý chí của cả nhân loại chống nghịch với Đức Chúa Trời, chứ không chỉ là cá nhân Adam. Vì vậy, khi Adam sa đọa hay bại hoại, thì bản chất cả nhân loại bị bại hoại. Bản chất con người ngày nay chính là bản chất suy đồi của Adam ngày xưa. Adam phạm tội nên Đức Chúa Trời quy tội cho Adam, tức là cho toàn thể nhân loại. Quan điểm đồng thể thuyết phù hợp với Kinh Thánh. Trong Roma chương 5 câu 12, từ ngữ mọi người phạm tội được dùng trong thì aoris trong Hy Văn chỉ thị hành động dứt khoát đã qua trong quá khứ, cũng như trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 22, diễn đạt cùng một ý tương tự. Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Chúa cứu thế, mọi người đều sẽ sống lại. Mọi người đã có ở trong Adam, nên khi Adam phạm tội là mọi người phạm tội, cho nên mọi người cũng đều mắc tội như Adam. Chính điều này phản bác lập luận bảo rằng con người ngày nay không chịu trách nhiệm về tội của Adam. Nếu phải nhìn theo lăng kính của khoa sinh học và di truyền, thì chúng ta phải nhận rằng con người xưa nay, nghĩa là nhân loại nói chung, đều rất đồng nhất về mặt tính khí, đạo đức, ý chí. Quan điểm đồng thể thuyết cũng phù hợp với giáo huấn của Kinh Thánh về tính hư hoại bẩm sinh của con người và tình trạng mắc tội mà Adam là nguyên nhân và là nền tảng của tất cả. Tuy nhiên, sự việc không kết thúc ở đây một cách bi thảm và tuyệt vọng, vì với cùng nguyên tắc này, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu cho tất cả mọi người tin. Sứ đồ Phao-lô viết trong Roma chương 5 câu 15, câu 17 như sau: song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Chúa cứu thế Giê-xu chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Và nếu bởi tội của một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Chúa cứu thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Đây chính là thực tại có nền tảng dựa trên Kinh Thánh về niềm tin của chúng ta về sự tha tội. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.